em ra vườn sau thấy thật nhiều đốm ánh sáng lấp lè bay lượn trên không dưới trăng huyền ảo vô cùng. Vội vã em cô hỏi mẹ, mẹ bảo là con đom đóm đêm đến lấp lè bay lượn tỏa sáng dịu kỳ trong sương. Buổi tối em ra vườn sau thấy thật nhiều đốm ánh sáng lập lòe bay lượn trên không dưới trăng huyền ảo vô cùng. Vội vã em cô hỏi mẹ, mẹ bảo là con đom đóm đêm đến lập lòe bay lượn tỏa sáng dịu kỳ trong sương.
Sự tích con đom đóm. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua vô cùng độc ác. Người dân trong vương quốc gọi ông ta là Herod Bạo Vương. Ngày ấy, khắp cả vương quốc rộ lên một lời tiên tri rằng, khi quốc vương tròn 30 tuổi, sẽ có một hài nhi chào đời vào cuối mùa đông. Và trong tương lai, đứa trẻ ấy sẽ trở thành một vị vua vĩ đại nhất trong mọi triều đại. Nghe được những lời truyền khẩu râm ran trong dân chúng, nhà vua rất bất an, ngày đêm lo lắng, buồn phiền, mất ăn, mất ngủ. Không biết bao giờ nó xảy ra đây. Bao giờ cái hài nhi đó nó chào đời, coi chừng nó lấy hết ngai vàng của mình. Mùa đông năm ấy, khi nhà vua vừa tròn 30 tuổi, một hôm ông cho gọi quan cận thần vào cung và nói: ta nghe dân chúng trong vương quốc đang loan truyền tin đồn về một đứa trẻ, các ngươi có biết việc đó hay không? Ai biết tâu lên cho ta. Một vị quan vội lên tiếng trấn an nhà vua: muôn tâu đức vua, chỉ là một tin đồn vô căn cứ của thiên hạ thôi. Xin người đừng bận tâm, sẽ không tốt cho lòng thể đâu. Vua Herod dậm chân xuống đất rồi quát: nhưng ta không muốn nghe thấy những điều vô lý như vậy nữa. Kể từ hôm nay, kẻ nào còn to gan loan truyền tin đồn nhảm nhí ấy, ta quyết giết không tha. Các cận thần cùng đồng thanh tâu lên: muôn tâu đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Muôn tâu đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Một vị quan lớn tuổi nhất tiến lên phía trước và tâu với vua: theo như lời đồn thì vào cuối mùa đông này đứa trẻ sẽ ra đời, nhưng thực hư thật khó để xác minh và truy ra cho được. Chi bằng bây giờ thần sẽ cử người cẩn mật theo dõi tất cả các gia đình chuẩn bị có trẻ nhỏ sắp chào đời, và nếu tin đồn đó là có thật thì nhất định thần sẽ tìm bằng được đứa trẻ đó để trừ khử đi. Được, ta lệnh cho ngươi ngay lập tức theo dõi tất cả các gia đình có trẻ nhỏ sắp chào đời. Trong vương quốc lúc ấy có một vị quan tổng trấn thường hay hiến kế cho hoàng đế. Và ông cũng được vua Herod tin tưởng, lên tiếng rằng: Tâu đức vua, để tiện cho việc theo dõi và không bỏ sót bất kỳ một đứa trẻ nào, người hãy tâu lên hoàng đế, để hoàng đế ra lệnh truyền kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ. Khi ấy, chúng thần sẽ dễ dàng truy ra cho được đứa trẻ ấy. Vua Herod nghe điều quan tổng trấn vừa tâu thật có lý. Vua phán: Vậy cứ làm như lời các ngươi nói, làm y như thế. Các quan cùng đồng thanh: Chúng thần xin tuân lệnh, chúng thần xin tuân lệnh. Và rồi, lệnh kiểm tra dân số trong tất cả các vương quốc thuộc quyền cai trị của hoàng đế đã được ban hành. Tuy nhiên, sau 3 tháng theo dõi gắt gao, các quan và quân lính triều đình vẫn chưa phát hiện đứa trẻ nào có những dấu hiệu như lời tiên tri kia loan báo. Herod bạo vương thấy thế liền nổi giận đùng đùng. Ông ra lệnh cho quân lính: Các ngươi hãy nghe rõ đây, để phòng hậu họa về sau, hãy đi giết hết tất cả những đứa trẻ dưới 3 tuổi trong toàn vương quốc, không được bỏ sót bất kỳ một đứa trẻ nào. Theo lệnh đức vua, quân lính triều đình tỏa đi khắp nơi để truy giết những đứa trẻ vô tội. Tiếng than khóc thảm sầu, ai oán của các bà mẹ bị mất con vang lên khắp cả vương quốc. Con ơi, đâu con? Tội nghiệp con tôi, nó có tội tình gì đâu mà sao ông giết nó? Xin tha cho nó, giết tôi đi. Tôi xin chết thay cho con tôi, giết tôi đi. Sao ông lại giết nó? Nó là những đứa trẻ vô tội mà. Sao lại giết nó? Nó là những đứa vô tội. Con ơi là con. Con ơi là con. Sao lại giết những đứa trẻ vô tội này? Hãy giết tôi đi, mẹ xin giết thay cho con. Con ơi là con. Lúc bấy giờ, có đôi vợ chồng bác thợ mộc từ xa quay về kinh thành để khai báo tên tuổi theo lệnh của hoàng đế. Khi vừa đặt chân đến kinh thành, thì người vợ cũng sắp đến kỳ sinh nở. Do dân chúng kéo về kinh thành quá đông, vợ chồng bác thợ mộc không thể tìm được chỗ nghỉ trọ trong thành phố. Hơn nữa, họ lại nghèo, không đủ tiền để đóng tiền trọ, vì những chủ trọ lợi dụng đông người đổ về cho nên nâng giá lên. Họ đến gõ cửa: Ông ơi, làm ơn cho tôi một chỗ trọ, vợ của tôi sắp đến ngày sinh rồi. Có tiền không? Thưa ông, chúng tôi chỉ có mấy đồng tiền này thôi, chất bóp bể dành, không có tiền đi chỗ khác. Họ đi hết nhà trọ này sang nhà trọ khác, tất cả đều lắc đầu, phất tay, xua đuổi: Không có tiền thì đi chỗ khác. Làm gì mà chưa chấp? Mấy cái bà bầu đẻ vô nhà tôi nó xui lắm. Đi đi, chẳng biết được mấy đồng đẻ đái ra đây. Đi chỗ khác. Ông ơi, thương vợ tôi sắp sinh rồi, ông làm ơn làm phước. Đã nói đi chỗ khác, đừng có quấy rầy. Không có tiền thì không nói chuyện. Thương với xót gì hết. Ông vui lòng thương xót đứa bé sắp chào đời, giờ nó ở đâu bây giờ? Ra chuồng bò mà ở. Không có tiền, đừng có ham mà vào đây. Đây chỉ dành cho những người có tiền, những đại gia. Xe hơi, nhà lầu. Nghèo đi ra chỗ khác chơi. Đêm đông gió rít từng cơn. Từng cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương tủy. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa phủ hết cánh đồng. Giữa đêm thanh vắng và lạnh lẽo ấy, người vợ bác thợ Mộc đã hạ sinh. Đứa trẻ vừa ra đời mang theo cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và trên không trung véo von tiếng hát của các thiên thần. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi đê mê lắng nghe thoang thoang cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điệu reo răng, hát khen con một chúa trời rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, chúa con sinh ra trong mang cỏ hang lửa. Tuy chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa. Trong khi ấy, cuộc tàn sát trẻ thơ vô tội của vua Herod đang đến lúc gắt gao nhất. Chỉ vài ngày sau khi đứa trẻ ra đời, giữa đêm hôm ấy, một thiên thần hiện ra trong ánh sáng chói lòa và nói với bác thợ Mộc: "Hãy nhanh nhanh đưa hài nhi và mẹ người trốn sang nước láng giềng, không được chậm trễ, kẻo nguy khốn dưới bàn tay tàn bạo của vua Herod. Đi nhanh, đi nhanh, nhanh lên, nhanh lên, chậm là chết." Ngay sau khi được thiên thần báo tin, hai vợ chồng bác thợ Mộc vội vã lên đường, đưa con trẻ trốn sang nước khác, nơi không thuộc quyền cai trị của Herod Bạo Vương. Vượt qua mấy ngày đường vất vả, băng qua cả sa mạc, cuối cùng họ cũng đi đến một bìa rừng. Họ chỉ cần vượt qua cánh rừng này là sẽ qua đất nước khác, vượt biên. Họ cũng không thể dừng lại để nghỉ một chút, vì tiếng vó ngựa của quân triều đình dường như đã đến rất gần. Khi vừa bước chân vào rừng thì cũng là lúc bóng tối bao phủ. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải dừng chân, không thể đi tiếp, vì đêm hôm ấy trời tối đen như mực. Những đám mây dày đặc đã che phủ kín cả bầu trời và không một ngôi sao nào chịu hé ra một chút ánh sáng. Giữa cảnh thinh lặng nặng nề ấy, bỗng nhiên người ta nghe thấy tiếng sụt sùi thút thít. Thế là một đàn côn trùng li ti kéo nhau bay về phía phát ra dấu hiệu duy nhất của sự sống trong khu rừng vắng lặng. Đêm đông giá rét, gió lạnh thấu xương. Bác thợ mộc và con lừa phải kề sát vào nhau để lấy hơi ấm. Ngồi bên cạnh, người thiếu phụ quấn mình trong chiếc khăn rộng, tay ôm hài nhi nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Trong lòng người thiếu phụ tràn ngập cảm giác bất an. Cô khóc nấc lên. Một con côn trùng đáp xuống trên chiếc khăn của người phụ nữ và hỏi:
bà ơi bà, tại sao bà lại khóc vậy? Bà, sao bà khóc vậy?
Trong đêm tối, nghe thấy âm thanh lạ, khiến cho người phụ nữ giật nảy mình. Nhưng sau khi thấy mấy con vật nhỏ bé li ti, có vẻ không làm hại gì mình, người thiếu phụ tự trấn an và thuật lại:
khổ quá, ông vua Herod tàn bạo giết đứa con nhỏ của tôi và ra lệnh giết nó. Ông ấy ghét, ông muốn giết nó, mà nó có tội tình gì đâu. Nó mới sinh ra, may quá có một thiên thần đã kịp báo tin cho chúng tôi biết, cho nên chúng tôi đã trốn thoát kịp thời. Nhưng mà các thuộc hạ của vua đâu có chịu tha, đã truy được dấu vết của chúng tôi và đang truy nã chúng tôi. Có lẽ sáng mai họ sẽ đuổi kịp, bởi vì chúng tôi di chuyển chậm chạp. Con bé mọn nó mới sinh ra làm sao mà đi nhanh được bằng cái con lừa già yếu này nữa. Còn họ thì khỏe mạnh mà phóng ngựa như bay. Vì vậy chúng tôi cố gắng lợi dụng ban đêm để đi xa chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà trời tối quá, chồng tôi và con tôi đang ngủ, còn tôi vì không thấy mệt lắm và cứ lo sợ họ đuổi bắt được chúng tôi, cho nên tôi không thể chợp mắt được. Ôi, thế thì nguy quá. Vậy ông bà phải lên đường ngay thôi. Họ mà đuổi kịp thì họ giết chết hài nhi này, tội nghiệp nó quá, cháu nó còn bé quá.
Vài con côn trùng khác cũng xà xuống. Chúng dương đôi mắt đầy vẻ cảm thông, xót thương, lo lắng cho hài nhi bé bỏng. Người thiếu phụ tiếp tục nói:
bây giờ tôi sẽ đánh thức chồng tôi dậy và tiếp tục lên đường, cầu mong sao đừng rơi vào cái hố nào hay đi lạc đường. Trời tối quá, khó mà định hướng, lại không có đèn đóm gì, chẳng có ngôi sao nào dẫn đường. Tôi lo không chừng chúng tôi lại đi ngược chiều lại, đối đầu với toán lính đang truy đuổi thì chết mất. Biết sao bây giờ đây? Sao mà họ truy đuổi cùng thế này?
Một con côn trùng lên tiếng thay cho cả bọn:
bà ơi, bà đừng lo, chúng cháu có thể thấy rõ đường ngay cả lúc tối trời. Chúng cháu sẽ đưa ông bà và cháu bé đi tới biên giới cách đây không xa lắm đâu. Bà đừng lo bà nha, chúng cháu sẽ dẫn đường cho ông bà và báo cho ông bà biết những nguy hiểm dọc đường mà tránh.
Nghe thế, người phụ nữ mừng rỡ, thế thì may quá, cảm ơn các cháu, cảm ơn các cháu. Chúa sẽ trả ơn cho các cháu. Bọn côn trùng hăng hái lên tiếng,
nào, chúng ta lên đường ngay thôi. Nhưng xin ông bà ý tứ cẩn thận nhé, vì trong rừng đường đi gập ghềnh lắm đây, hãy hết sức cẩn thận nha. Cứ theo sự hướng dẫn của chúng cháu.
Bác thợ mộc cũng được vợ đánh thức dậy. Và sau khi bàn tính về đề nghị của các côn trùng, bác an tâm nhận lời và thắp yên lửa lên đường. Người phụ nữ ôm con trẻ trong lòng và ngồi trên lửa. Còn bác thợ mộc dẫn con vật dựa theo tiếng vo ve của bầy côn trùng. Cứ chốc chốc chúng lại la lên,
bác ơi, rẽ qua bên trái. Bác à, cẩn thận, đường gồ ghề, cẩn thận, cẩn thận. Bác ơi, coi chừng, phía trước có hòn đá to lắm. Cẩn thận, bác, trước mặt có cái hố.
Sau 3 giờ đi bộ giữa đêm đông lạnh lẽo, người mẹ ấm con, ru con ngủ. Chồng theo sự hướng dẫn của bầy côn trùng đi ra khỏi cánh rừng, vượt biên. Bà mẹ ôm đứa con.
Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ, năm canh chày, năm canh chày, thức đủ vừa năm. Ơi chàng, chàng ơi, em vắng bóng chàng, em vắng bóng người. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hơi mà con hơi, con hơi con hơi, con hơi con hơi, hơi con. Gió mùa đông mẹ không mà thấy lạnh, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hơi mà con hơi, con hơi con hơi, con hơi con hơi, hơi con.
Cuối cùng họ đã tới con lạch đánh dấu biên giới của vua Herod. Họ lội qua dòng nước và thở ra cái phào nhẹ nhõm.
Thoát nạn rồi.
Trong lòng người thiếu phụ tràn ngập niềm vui, cô lên tiếng,
thế là thoát rồi, cảm ơn các cháu vì đã giúp chúng tôi
và hài nhi bé bỏng.
Chà, giá mà hài nhi tỉnh giấc vào lúc này thì chắc sẽ lên tiếng cảm ơn các cháu đấy. Nhưng thôi, hãy để hài nhi tiếp tục ngủ. Cảm ơn các cháu.
Các con côn trùng lần lượt xa xuống gần bên Hải Nhi bé bỏng. Chúng thấy một khuôn mặt hồng hào với vài sợi tóc vàng óng ánh. Chúng lần lượt đáp xuống trên mái tóc và khuôn mặt xinh xinh ấy để tặng Hải Nhi một nụ hôn trìu mến. Vừa lúc ấy, có một sự lạ xảy ra. Sau khi đậu lên mái tóc của Hải Nhi Giê-xu, bọn côn trùng vừa cất cánh bay lên không trung, thì phần thân thể của chúng bỗng trở nên sáng lung linh lạ thường, nhìn như những tia sáng của các vì sao trên bầu trời còn tối đen. Lúc ấy, Bác Thợ Mộc lên tiếng hỏi chúng:
"Này, các cháu tên gì vậy? Ta muốn biết tên của các cháu, để sau này kể ơn các cháu cho thiên hạ biết. Các cháu tên gì?" Bọn côn trùng rầu rĩ thưa:
"Chúng cháu là thân côn trùng nhỏ bé và thấp hèn quá, cho nên chẳng ai đoái hoài mà đặt tên cho chúng cháu cả. Chúng cháu chỉ là lũ côn trùng vô danh tiểu tốt trên thế gian này thôi, có là gì đâu."
Người thiếu phụ nở một nụ cười trìu mến và nói:
"Được rồi, được rồi, đừng lo, ta sẽ đặt tên cho. Đặt tên cho các cháu nha. Từ nay các cháu sẽ mang một cái tên mới. Các cháu có thích không?"
"Dạ thích, dạ thích, dạ thích."
"Các cháu sẽ mang tên là Đom Đóm. Từ nay trở đi, các cháu sẽ mang tia đóm của sao trên trời xuống trên mặt đất này nhé. Các cháu Đom Đóm nha."
Bầy côn trùng vui mừng, chúng vo ve vỗ tay la lên:
"Ồ, hay quá, hay quá. Từ nay chúng ta có tên rồi, chúng ta có tên rồi. Người ta sẽ gọi chúng ta là Đom Đóm, Đom Đóm. Từ nay sẽ được gọi là Đom Đóm. Hay quá, hay quá,
hay quá, hay quá là hay. Xin vô một tràng pháo tay. Hay quá là hay. Xin thương cho một nụ cười. Hi hi hi, ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha, hi hi hi.
Một con côn trùng khác xà xuống gần người thiếu phụ và nói:
"Chúng cháu cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà rất nhiều, vì bà đã đặt tên cho loài côn trùng nhỏ bé và thấp hèn như chúng cháu. Từ nay chúng cháu có tên, chứ không phải là vô danh tiểu tốt. Người ta sẽ không còn coi thường chúng cháu nữa."
Một con khác xen vào:
"Chúng cháu xin hứa sẽ nghe lời bà dạy bảo. Từ nay trở đi, chúng cháu sẽ mang tia đóm của sao trên trời xuống trên khắp mặt đất này. Chúng cháu bây giờ trở thành Đom Đóm giống như ánh sao cho kẻ khó nghèo vậy."
Sau khi chào tạm biệt bầy Đom Đóm, vợ chồng Bác Thợ Mộc tiếp tục lên đường, tiến vào vùng đất mới. Còn bầy Đom Đóm thì bay phất phới khắp cả khu rừng, mang theo những tia sáng lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời đêm đen tối. Ánh sao cho kẻ khó nghèo. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con, hôm nay là ngày thứ mấy rồi biết không, nhớ không? Hôm nay là ngày 23, ngày mai là ngày 24, đêm mai là đêm Noel, chúng con sẽ được đi lễ. nhưng mà phải cầu xin cho COVID nó chết hết đi. Bây giờ mình cầu xin cho COVID, Chúa úm bà là cho COVID nó biến thành đom đóm, được không? À, Chúa biến sự dữ thành sự lành. Chúa biến sự dữ thành sự lành. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên xin Chúa biến những con virus corona, con alpha, con beta, con delta, và bây giờ cái con ranh con mai gì đó, con omirion gì đó, xin Chúa biến hết chúng nó thành đom đóm, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, trở thành ánh sao cho kẻ khó nghèo. Chúa có thể làm được không? Được không? Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Chúng con cầu nguyện đi. Chúng con cầu xin đi. Cầu xin Chúa để Giáng sinh, đêm Giáng sinh, Chúa đến trần gian, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chúa thương hết tất cả loài người, không những loài người mà cả loài vật nữa. Đố chúng con biết Chúa có thương cái con virus corona không? Chúa có thương không? Thương chứ. Chúa thương người. Còn nhớ lời Chúa nói không? Cha trên trời mưa xuống cả người lành cũng như kẻ ác, người hiền cũng như người dữ. Lòng thương xót của Chúa không loại trừ một ai. Từ cái con bé tí xíu vô danh tiểu tốt, cái con mà nó chưa có tên tuổi gì đó. Cái con bé nó không có tên tuổi gì đó, mà Chúa còn sử dụng nó làm một cái việc đưa dẫn đường, không phải cho người nghèo bình thường, mà là chính đầy, mà là chính đầy. Chính đầy. Chúng con có thấy ai đây không? Ông là ông Thánh Giuse. Đây là bà Maria, Đức Mẹ Maria. Đây là Hài Nhi Giêsu. Và đây là Thiên Thần. Đó, cái đêm đó đó. Cái đêm mà lúc nãy cha mới kể chuyện cho chúng con nghe, đêm đông đó. Ông Giuse với bà Maria đây, đi gõ cửa chẳng ai tiếp đón gì hết, phải ra hang bò lừa đấy. Và đêm đông đó, lạnh lẽo đó, sinh ra Hài Nhi Giêsu, rồi có Thiên Thần đến hát. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi mang lừa, trong hang Bethlehem. Ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát, tiếng hát, sướng ca dương vang xa đây Chúa Thiên Tòa, Giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bethlehem, Thiên Chúa Giáng sinh khó khăn thấp hèn. Chúng còn thấy đối với Chúa mọi sự đều có thể. Từ những con vật vô danh tiểu tốt ấy mà Chúa dùng để dẫn đường cứu thoát. Ông Giuse, bà Maria và Hài Nhi Giêsu. Nếu so sánh vua Herod bạo Chúa với binh hùng tướng mạnh để mà đuổi theo truy cùng giết tận Hài Nhi Giêsu này, thì chắc chắn là phải đuổi kịp chứ, chắc chắn là giết được chứ, quá dễ đi. Ấy thế mà Chúa lại dùng, Chúa không sai Thiên Thần đến để bảo vệ, không cần thiết. Nếu cần Chúa sai cả đoàn thiên binh Thiên Thần đến thì Herod chết chắc luôn, phải không ạ? Chúa không cần, chưa cần. Chúa muốn cho con người thấy rằng là Chúa dùng cái sự yếu đuối của con người trở thành sức mạnh của Thiên Chúa, trong bàn tay Thiên Chúa. Cái yếu đuối, cái mà Phaolô bảo rằng là cái yếu đuối trước mặt con người, giờ lại là sức mạnh trước mặt Thiên Chúa. Cái sự khôn ngoan của con người Herode chỉ là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Người tính không bằng trời tính. Dùng chính cái con vô danh tiểu tốt, sau này nó mới được đặt tên là Đom Đóm, con vô danh tiểu tốt ấy để mà cứu hai ông bà vượt biên, trốn sang Ai Cập, thoát khỏi bàn tay của Herode, đuổi theo binh hùng tướng mạnh mà không làm gì được. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là nếu con tin thác vào ta, con đi loan truyền lòng thương xót của ta, không kẻ thù nào làm hại được con. Và ta chỉ cho phép kẻ thù Satan nó làm được mức độ nào thì nó làm được mức độ đó mà thôi, chứ không phải nó múa gậy vườn hoang, chứ không phải là nó muốn làm gì thì làm. Không có, không phải nó muốn làm gì thì làm, nhưng Chúa cho phép nó làm được đến đâu, làm được cái gì thì nó mới làm được mà thôi. Vì thế mà chúng con anh chị em đừng sợ. Thiên thần hiện ra với các mục đồng nói đừng sợ, này ta báo cho anh em một tin vui, đêm nay Đấng Cứu Thế sinh ra. Và Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina nhiều lần cũng nói đừng sợ, ta ở với con, không kẻ thù nào làm hại được đâu, không kẻ thù nào làm hại được đâu. Mà điểm thứ hai nữa, chúng còn rút ra được một bài học từ cái câu chuyện con đom đóm này là không ai là vô danh tiểu tốt trước mặt Chúa. Tất cả đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Chúa nói mỗi một người là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Anh tên là gì? Khoa phải không? Thì trước mặt Chúa chỉ có một mình Khoa, không có Khoa thứ hai. Cho dù có anh em sinh đôi hay là có tạo ra một hình nộm y như vậy mà vẫn không phải là Khoa. Từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ chưa có Khoa. Và từ bây giờ cho đến tận thế cũng không có một Khoa thứ hai, chỉ có duy nhất một Khoa mà thôi. Và Chúa nói rằng là, nói với Faustina, cho dẫu chỉ có một mình con mà thôi, thì ta cũng xuống thế, chịu khổ hình, chịu chết, y như ta đã chịu chết cho cả nhân loại vậy. Thấy sướng không? Con tên gì? Tên gì? Trinh à? Thưa cha, con nghèo, con xấu, gái mà vừa nghèo vừa xấu thì ai mà lấy? Mọi người có thể cười, có thể chê, có thể khinh con. Nhưng trước mặt Chúa, một trinh nhà nghèo, một trinh xấu xí, với một nữ hoàng giàu sang đẹp nhất thế giới, không ai hơn ai cả. Trước mặt Thiên Chúa, Chúa không tính chuyện giàu hay nghèo. Trước mặt Thiên Chúa, Chúa không tính chuyện xấu hay đẹp. Trước mặt Thiên Chúa không có chuyện sang hay hèn, cao hay thấp. Trước mặt Thiên Chúa tất cả đều là con người và là con của Chúa, đều được Chúa dựng nên. Nếu người đẹp nhất thế giới đây, giàu có nhất thế giới đây mà không có lòng thương xót thì cũng trở thành không trước mặt Chúa. Nếu trinh bán vé số vừa xấu vừa nghèo nhưng có lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì con được hạnh phúc chắc chắn. Đời này có thể người ta thấy con không được hạnh phúc, bất hạnh, nhưng trước mặt Chúa con có giá vô cùng. Thôi Trinh à, cha đang thử con thôi. Con tín thác vào ta, dẫu con nghèo, con khổ, dẫu người ta coi thường con, dẫu người ta sỉ nhục con, nhưng chắc chắn một điều con ở trong trái tim của ta. Và chắc chắn một điều, nếu con tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của ta thì hạnh phúc đời đời của con đang chờ đón con. Cái bà, cái cô giàu có này, cái ông hoàng này sống giỏi đi, cho 100 năm đi, cho 100 năm đi, Nhưng mà rồi không có lòng thương xót, không tin vào Chúa, sống độc ác như Herode, thì chết đời đời kiếp kiếp chẳng cùng trong hỏa ngục. Còn cũng 100 năm đi, nghèo khổ 100 năm đi, nhưng mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không thất vọng, không bỏ cuộc, thì cũng hạnh phúc đời đời bất tận trên thiên quốc. Lựa chọn đi, lựa chọn đi. Con thấy không? Đó, cái con vật bé tí đấy, Chúa dùng để cứu ông Giuse, bà Maria với hài nhi Giêsu. Ngày hôm nay Chúa cũng đang dùng mỗi một người chúng ta để thực hành lòng thương xót Chúa, thể hiện lòng thương xót của Chúa cho những người thấp cổ bé miệng, những người lỡ bước xa cơ, những người thất thế, những người lầm lỡ, những người già neo đơn, những người không được ai chăm sóc. Mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta rằng mùa Giáng sinh này mỗi người phải làm một cái gì đó, lên đường như Đức Maria vội vã lên đường đi viếng bà Isabel, thì mỗi người không ngồi đó mà than rằng là Noel năm nay buồn quá, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Cứ ngồi đó mà nhớ người yêu không, không, cũng không ngồi đó mà nửa đêm nhớ anh, chuyện xưa anh hay thương hứa, anh hẹn chờ em cùng đi xem lễ nửa đêm. Không ngồi đó mà than thở nữa, nhưng mà vội vã và lên đường thực hành lòng thương xót của Chúa. Đó là việc mà chúng ta cần phải làm. Mà điều đó trong suốt mùa vọng, nhóm thiện nguyện tín thác đã làm và đang làm. Thứ nhất, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng đã đi đến mấy giáo xứ nghèo ở trong giáo phận Phú Cường. Chủ nhật thứ ba đi đến các giáo xứ khác ở trong giáo phận Phan Thiết. Rồi Chủ nhật thứ tư đi đến vùng truyền giáo ở Mỹ Tho. Rồi qua giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Và hôm nay thứ năm 23, cả ngày hôm nay nhóm đi thăm 6 nhà hưu dưỡng của các cha già về hưu, khoảng hơn 50 cha già yếu bệnh. Ngày xưa còn coi sứ lễ lại tưng bừng giáo dân nó đến, bây giờ về hưu tới tuổi rồi, một mình còn mấy người nhớ đến. Người ta lại chạy đến với cha mới, có mới nơi cũ. Còn những cha già hưu cô đơn vỏ võ một mình. Những ngày lễ lớn càng tuổi thì mỗi năm ít là 4 lần, mùa Phục Sinh, mùa Giáng Sinh, Tết và Trung Thu. Cả 10 năm nay nhóm thiện nguyện tín thác vẫn đến với các ngài. Có cha vẫn nhớ, có cha thì giờ này chắc về trời, đang ngó xuống vẫy vẫy vào lẹ lẹ lên đây. Thương lắm. Cả ngày hôm nay cái nhóm đi, và ngày mai Noel cũng không chịu ở nhà, vẫn phải lên đường như con đom đóm vậy, lên đường để đến bệnh viện Dã Chiến ở quận Bình Tân và tặng 120 bệnh nhân nhiễm COVID đang được điều trị ở bệnh viện Dã Chiến Bình Tân 120 phần ăn Noel cho những bệnh nhân ở đó. Rồi ở giáo phận Nha Trang, giáo sư Vạn Giả, cha phó nói: trời, bên con có cả 100 gia đình nghèo neo đơn mà mùa COVID này họ khó khăn lắm. Chú cũng muốn thăm họ, Noel tặng chút quà mà không có được. Nói khoảng bao nhiêu? Nói nếu mà cháu giúp được thì 50, nhưng mà phải cả 100 thì mới được, nhưng mà con thôi xin 50 thôi. Tôi nói vậy thì tôi cho 100, gửi 100. Lòng thương xót Chúa vô biên bao la, tức là nhờ cha giúp cho mình giáo phận Nha Trang. Thì thưa ơi, anh chị em và chúng con thân mến, mỗi người làm cái công việc đó là những con đom đóm thôi. Mình đừng nghĩ rằng mình phải làm việc lớn, phải có cả tỷ xây cái nhà thờ 100 tỷ, phải có xây cái đền đài này 200 tỷ, phải xây cái cung điện này, cái này công trình này bao nhiêu tỷ để lưu danh hậu thế, không cần ghi dấu ấn,
không cần thiết. Chúa nói với Faustina rằng, ta ban thưởng cho con không phải thành quả công việc con làm, kết quả không quan trọng, nhưng mà do lao động vất vả, hy sinh của con khi làm và lòng yêu mến của con khi đặt vào công việc đó, còn kết quả không quan trọng. Chúa có thể biến không thành có mà, cần cái gì, đâu cần. Cho nên các anh em thiện nguyện tín thác lòng thương xót Chúa, và nhiều anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới cứ góp gió thành bão như là những con đồng đóng. Vậy mà ánh sao cho kẻ khó nghèo trong suốt mùa vọng và kéo dài mùa Giáng sinh đã trở thành cả một bầu trời sáng cho những người khó nghèo, cho những người đau bệnh, nhiễm Covid, những người phong cùi, những người cô đơn, những người cơ nhỡ, đủ hết. Mà nhất là những người ngoại đạo, những anh chị em không có đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, họ đón nhận, trong đó có món quà làm radio bài giảng lòng Chúa thương xót. Họ đón nhận, họ vui lắm. Và hôm 21 tháng 12 vừa rồi là kỷ niệm 30 năm linh mục, thì chúng tôi có làm ba việc, đó là việc bác ái vẫn tiếp tục đã và đang làm, rồi 30.000 cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót, và cũng 30.000 cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Anh chị em nào cần thì xin đăng ký, chứ còn cứ nói không thì chúng tôi khó. Cho tên, địa chỉ, số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi bưu điện đến cho anh chị em hay là các nhóm cần ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Sách thì gửi ra nước ngoài được, chỉ hơi tốn tiền cước chút, không sao, Chúa lo. Sách đẹp để anh chị em đọc, mà anh chị em phải đăng ký tên, địa chỉ, số điện thoại, chúng tôi gửi cho anh chị em. Chúng ta là những con đom đóm thôi, đom đóm lòng thương xót. Mỗi người là những con đom đóm trinh, đom đóm nghèo xấu, vẫn là ánh sao, mờ mờ cũng được. Đừng tắt con, đừng để cho ánh sao mình tắt. Khoa, con là ánh sao sáng, coi chừng sáng qua hết pin, hết đèn. Mình cao ngạo, tưởng mình ngon, tiêu. Còn đừng có mặc cảm tự tôn, tiêu. Cũng đừng mặc cảm tự ti, dập tắt mình, không. Không tự tôn là tự nâng mình lên, không tự ti là tự hạ mình xuống, không. Mình thấy được giá trị của mình trước mặt Chúa. Khiêm nhường không phải là không có, em trả, em trả. Đẹp thì bảo là đẹp, Chúa ban. Giàu thì nói là giàu, Chúa ban. Chứ có chả chả hát được thì nói là hát hay thì là hát hay, Chúa ban. Không tự tôn, không tự ti, nhưng luôn luôn hallelujah, tạ ơn Chúa. Những gì tôi có là Chúa ban để phục vụ, dù chỉ là một tí xíu như con đom đóm. Không biết là anh chị em ở nước ngoài có biết con đom đóm là cái gì hay không, hay là những người dân thành phố có biết đom đóm là gì hay không. Chứ chúng tôi ở dưới nông trường như miền quê đó, một sư con bé đó bắt đom đóm bỏ vào cái lọ cầm chơi, chấp 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 nó sáng. Bây giờ mình nhìn những ánh sao bây giờ người ta lấy thì con đom đóm đó, bây giờ những ngôi sao đèn chớp chớp bây giờ nó nhỏ nhỏ xíu xíu đó, tinh 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 đó, như con đom đóm vậy đó. Thì mỗi người hãy là những con đom đóm thắp sáng lên bầu trời đêm đen của thế giới chưa nhận biết lòng thương xót Chúa. Đom đóm lòng thương xót phải sáng lên, nhiều đom đóm, hàng triệu đom đóm, hàng tỷ đom đóm thắp sáng lên cái bầu trời. Và Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, Chúa nói, ta đến lần thứ hai trong vinh quang, ta mong ước mọi người trên thế gian đều nhận biết lòng thương xót, đều nghe biết, ít nhất là nghe biết về lòng thương xót của ta. Nếu có ai chưa biết, chưa được nghe biết, thì những người biết rồi, tông đồ lòng thương xót phải chịu trách nhiệm, phải trả lẽ trước mặt Chúa, nếu không là những con đom đóm dẫn đưa những người đang lầm lũi ở trong rừng đêm, như là con đom đóm dẫn đưa Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu trong cái đêm đen ra khỏi khu rừng đến ánh sáng. Chúc anh chị em và các bạn chúng con Giáng sinh vui tươi bình an trong lòng thương xót Chúa, và hãy là những con đom đóm của lòng Chúa thương xót.